những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên
cao. Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Phương Quỳnh và Nhã Quyên kính chào quý thính giả. Xin mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có những niềm riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Phương Quỳnh và Nhã Quyên kính chào cô Bích Ti.
Cô Bích Ti xin thân mến chào Nhã Quyên và Phương Quỳnh, và Bích Ti cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì Phương Quỳnh và Nhã Quyên có khỏe không?
Dạ, Nhã Quyên xin kính chào quý thính giả của Đài 1600 AM, kính chào cô Bích Ti và chào chị Phương Quỳnh. Nhã Quyên và Phương Quỳnh đều khỏe thưa cô, nhưng mà chắc là cô Bích Ti có cảm một chút xíu phải không thưa cô?
Hôm nay thì cô Bích Ti bị cảm từ hôm qua đến giờ, có lẽ vì thời tiết nó thay đổi đó. Cali thì mấy ngày nay trời rất đẹp, Bích Ti nghĩ là nó đang chuyển mùa qua mùa thu. Thành ra là buổi chiều, buổi tối thì bắt đầu trời nó lạnh lạnh rồi. Và mình cứ quay tường với lại cái nhiệt độ của trong người của mình nó cũng quen cái mùa hè rồi. Thành ra bây giờ đột nhiên chuyển mùa thu thì nó bị cảm. Cảm mà ho, rồi cái bị sore throat nữa. Nhưng mà các quý vị biết không, Bích Ti nhớ là có lần bây giờ Bích Ti có nói với quý vị là chúng ta chữa cái sore throat á. Tức là khi mà mình bị sore throat thì mình ngủ không được, nó cứ đưa lên sắp giường ngủ rồi thì là nó ngứa trong cổ họng, cái nó đưa lên thành ra giật mình dậy, thành ra cả đêm không ngủ được. Cái Bích Ti bò dậy, Bích Ti lấy chữa mẹo là Bích Ti lấy mật ong á, là lúc nào cũng sẵn mật ong. Xong rồi Bích Ti có chanh nữa, Bích Ti lấy mật ong với chanh, Bích Ti vắt trộn chung với nhau lại. Nhưng mà đừng có cho thêm nước, cứ để cái nước chanh rồi nó hòa với mật ong như vậy. Thì là mình cho vào microwave, bấm chừng mấy chục giây thôi, chừng 20 giây. Khi mình ngậm vào trong miệng như vậy, để cho nó đi vào cái cuốn họng. Thì cái mật ong đó nó rất là tốt để nó chữa cái viêm cuốn họng hoặc là những cái bị sore throat như vậy đó, nó chữa mau lắm. Thành ra ngày hôm nay Bích Ti mới nói được á, chứ ngày hôm qua phải nói là Bích Ti kham cuốn họng, Bích Ti đang tính nói là chắc ngày hôm nay làm chương trình không được nữa. Nhưng mà cũng may là ngậm mật ong với lại chanh từ hôm qua đến giờ đó, thì ra bây giờ mới nói được. Và cái sore throat của mình, cái ngứa cuốn họng nó cũng biến mất, mà nó cũng không có bị sốt nữa. Thành ra là Bích Ti nghĩ rằng chắc trong quý vị cũng có nhiều người biết cái mẹo vặt này, nhưng mà đây là chúng ta chữa mẹo vặt mà không cần phải uống viên thuốc nào hết á. Đó là cái câu chuyện của Bích Ti chữa cái bệnh cảm của mình ngày hôm nay. Dạ, nhưng mà hôm nay Bích Ti cũng muốn tặng cho các quý vị phụ nữ một vài cái điều mà Bích Ti đã sưu tầm được như thế này này. Chúng ta là phái nữ thì chúng ta nên nhớ một vài cái điều như thế này này. Thứ nhất là chúng ta hãy học cái cách mà chúng ta sống cái tự lập. Vì trên thế giới này không có ai có thể mà sống đời mà để có thể bảo vệ cho chúng ta được. Đó là như vậy. Hoặc là chúng ta dựa vào người khác để chúng ta về vấn đề tinh thần cũng như là về tiền bạc này nọ đó, cái đó là cũng khó lắm. Thành ra chúng ta nên tự cách sống một cách tự lập. Rồi cái cách thứ hai nữa mà người ta bày mình như này là chúng ta không nên, những cái phụ nữ chứ chúng ta phụ nữ chúng ta không nên lụy vì cái tình đấy, tức là cái tình cảm về trai gái đó. Vì cái gì nên làm thì hãy làm, mà cái gì nên giữ lại thì hãy giữ lại. Tức là cái những người mà người yêu của mình cũng như người tình của mình cũng vậy đó thôi. Đó, nếu người ta tốt thì mình tốt lại. Còn nếu không mà người ta muốn đi thì cứ để cho người ta đi. Còn cái cách nữa là người ta bày chúng ta như thế này này. Chúng ta hãy học cái cách từ bỏ. Và ngày xưa các cụ có câu như này, cái gì thuộc về bạn ấy, thì ai có lấy đi cũng không được. Vậy nên có những người hoặc vật mãi mãi không thể thuộc về bạn. Thì chúng ta đừng có chần chờ gì nữa mà không từ bỏ những thứ đó để sống một cách vui vẻ. Đó là các cụ vẫn dạy cho ta nó là như vậy. Đừng bao giờ dây dưa mà không dứt khoát. Vì như vậy bạn không những liên lụy người khác mà bạn cũng đang khiến chính bản thân mình làm cho mình nó mệt mỏi hơn nữa. Thế, tức là khi mà chúng ta có tình cảm với người nào rồi đó mà chúng ta nếu mà chúng ta muốn dứt thì chúng ta dứt ngay. Còn nếu chúng ta mà muốn dây dưa, tức là bắt cá hai ba tay á, thì là làm cho mình càng thêm mệt mỏi hơn. Thì không có nên bắt cá hai ba tay. Bích Ti biết có một số phụ nữ đó, người ta xinh đẹp, rồi có nhiều người theo đuổi, thì người ta không biết lựa ai hết. Thì người ta đi chơi với người này, hẹn người này, rồi lại xếp giờ giấc hẹn với người thứ hai, thứ ba nữa. Cái điều đó không có nên mà không có tốt nữa, mà làm cho chính bản thân chúng mình nó mệt mỏi hơn nữa. Rồi cái cách nữa là người ta bày cho chúng ta như thế này này, chúng ta nên học cách nhìn mà không thấy. Đối với những điều mà không tốt đẹp, hãy chọn cách coi như là không thấy. Còn đối với những điều mà bạn chán ghét thì hãy chọn cách cho chúng ra khỏi tầm mắt của mình. Đừng để cho ai đó có cơ hội có cái cơ hội làm cho bạn buồn, và hãy luôn nghĩ lạc quan, dù đó có phải là cái việc khiến bạn buồn nghĩa là đến tận xương tủy hay là không. Đó là cái câu này có ý nói là chúng ta thấy những điều gì, chúng ta thấy những điều gì đẹp á, thì những điều mà đẹp thì chúng ta nên giữ lại, còn những gì mà chúng ta thấy không có đẹp thì chúng ta coi như là chúng ta không nhìn thấy, thì đừng có để ý đến. Rồi những người nào hay làm cho mình buồn á, thì mình đừng có chơi nữa, thấy không? Mình đừng có gặp nữa, và mình nên sống cái lạc quan để mà cái đầu óc của mình lúc nào cũng thanh thản. Còn một cái cách nữa người ta bày cho những phụ nữ chúng mình như thế này này, chúng ta hay học cách trân trọng những gì bạn đang có, đặc biệt là bạn bè. Bạn tri kỷ đã ít, nếu như bạn không biết trân trọng thì sẽ chỉ còn lại mình bạn ở trong cô đơn mà thôi. Đó, người ta khuyên chúng ta là như này, chúng ta nếu có những bạn bè đó thì chúng ta nên chọn những người bạn bè đặc biệt để chúng ta có thể, đó là những người tri kỷ của mình. Khi mà mình cô đơn, mình có người để mà mình tâm sự, đó là những người tri kỷ, thì mình nên đối xử đặc biệt với những người đó. Rồi cách nữa là chúng ta nên học cái cách kiên cường. Thực ra một người cũng có thể sống một cách mạnh mẽ, mà tự mình sống mạnh mẽ được. Đó, tức là khi chúng ta đừng có ỷ mị quá, chúng ta nên học cái tính của mình á, nên tự chủ. Tức là gặp có hoàn cảnh nào cũng vậy, chúng ta nên tự ngã xuống, chúng ta tự đứng dậy. Đó, rồi một cái chúng ta nên học cái cách mà thận trọng nữa. Trong này nó họ tránh xa những người mà không nên kết giao này, tránh xa những việc không nên can dự. Rồi học cách biết đủ. Chúng ta biết đủ tức là đủ. Người biết đủ là những người luôn sống vui vẻ. Có một cách nữa là học cách quên đi. Chúng ta đừng có mãi sống trong một cái khoảnh khắc nào đó của quá khứ. Tức là những cái quá khứ mà nó không đẹp, hoặc là những cái kỷ niệm nào đó nó đã qua rồi, thì đừng có nên sống hoài trong cái kỷ niệm đó, hoặc là trong cái quá khứ đó. Nó tuy đẹp á, nhưng mà nó đã qua rồi. Những cái gì hiện tại mới là thực tế để cho chúng ta phải sống và phải đối diện với nó. Rồi chúng ta phải học cách tự trưởng thành. Chúng ta phải mature, tức là chúng ta phải trưởng thành. Không nên giữ mãi cái tính nết của trẻ con. Tức là tính nết trẻ con, có nhiều người họ tỏ ra họ cố chấp, họ lại ngang ngạnh, họ lại ngang bướng nữa, thì cái đó cũng không có tốt nữa. Rồi chúng ta phải học cái cách nhẫn nại, biết im lặng khi cần thiết, biết dừng lại đúng lúc. Dù có buồn thì hãy cứ mỉm cười, dù có vội hãy cân nhắc từng lời ăn tiếng nói, dù có khổ hãy kiên trì đến cùng, dù mệt mỏi thì hãy biết yêu bản thân của chúng ta. Dạ vâng, đó là những điều mà Bích Ti đã sưu tầm được, và chúng ta, và hôm nay Bích Ti xin tặng cho những cái điều này cho đến tất cả các chị em phụ nữ đang nghe chương trình của chúng ta hôm nay. Mong rằng chúng ta có thể áp dụng được một số điều này thì sẽ làm cho cuộc đời của chúng ta có hạnh phúc và sẽ vui vẻ trong cái cuộc sống này hơn. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi phần đầu của Bích Ti ngày hôm nay, và Bích Ti trở lại với Phương Quỳnh và Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn những cái tư vấn rất là quý báu của cô dành cho phái nữ. Quý vị đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Bích Ti. Thì trong chương trình này cô Bích Ti sẽ đọc câu chuyện của một vị thính giả gửi về cho cô, và mong là quý vị sẽ có những góp ý cho vị thính giả này. Số điện thoại của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ, xin trở lại với cô Bích Ti.
Vâng, cảm ơn Phương Quỳnh, Nhã Quyên. Và bây giờ là lá thư của một nam thính giả đã gửi về. Nam thính giả này cũng rất trẻ, tên là Trần Ai. Trần Ai hay Trần Ái gì đó. Dạ, chắc là tên là Ái nhưng mà không có dấu. Thì ra tên là Trần Ái. Bức thư nó như thế này. Thưa cô Bích Ti, năm xưa khi chia tay thì bạn gái của tôi, cô ấy vừa gầy vừa xấu. Có ai ngờ giờ này tôi gặp lại cô ấy thì cô ấy lại đẹp đến như vậy. Sau khi gặp lại cô ấy thì tôi ngày đêm nhớ nhung, vương vấn tình cũ đến nỗi chẳng muốn cưới bạn gái bây giờ. Có nhiều lý do để tôi không thể nào thoát ra khỏi nỗi nhớ nhung với người yêu cũ của tôi. Người ta thường nói tình cũ không rủ cũng tới, nhất là khi cô ấy thành đạt và xinh đẹp đến như vậy. Kể từ khi gặp lại, tôi không lúc nào hết nhớ nhung. Mặc dù đám cưới của tôi với cô bạn gái hiện tại chỉ còn có vài tháng nữa thôi. Chuyện tình của tôi và cô bạn gái cũ bắt đầu cách hơn 6 năm rồi. Ngày đó chúng tôi còn là sinh viên, yêu nhau rất là đơn giản và trong sáng. Tôi khâm phục vì cô ấy giỏi giang, hiền lành nên đem lòng yêu. Hai đứa bên nhau được khoảng 3 năm thì gia đình tôi bắt phải chia tay. Thực ra cũng không hẳn vì gia đình, bởi vì tôi tự thấy gia đình hai đứa quá xa cách, nếu lấy nhau sẽ rất vất vả. Tôi lại là con trai duy nhất trong nhà, trách nhiệm với bố mẹ rất là lớn, nên không muốn làm cho bố mẹ phải suy nghĩ nhiều, do đó tôi quyết định dừng lại. Khi chia tay, cô ấy đau khổ rất nhiều, cô ấy yêu chân thành, cũng muốn tình cảm này tiến triển tốt đẹp, nên bị bỏ rơi giữa chừng như thế, hụt hẫng là đương nhiên. Sau lần chia tay, tôi trốn chạy, không dám đối diện với cô bạn gái cũ. Tôi thay số điện thoại, cắt liên lạc và cũng không đi đến buổi hẹn. Bẵng hơn một năm thì tôi được bố mẹ giới thiệu cho cô gái bây giờ, người mà tôi sắp cưới trong vòng mấy tháng nữa. Mọi chuyện tưởng như an phận, tôi không quá yêu vợ sắp cưới nhưng cũng ưng phận vì tôi thấy hoàn cảnh hai đứa hợp nhau. Cô ấy ngoan hiền, gần nhà, bố mẹ đôi bên đều biết nhau cả. Yêu nhau được hơn 2 năm, gia đình giục cưới, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt thôi. Nhưng cuộc đời thật sự éo le khi tôi gặp lại người tình cũ ở nơi làm việc. Cô ấy cùng làm một tòa nhà với tôi. Nhìn cô ấy bây giờ khác hoàn toàn với năm xưa khi chúng tôi chia tay. Cô ấy đẹp, thành đạt. Hôm gặp lại tôi sững cả người, không tin nổi mắt mình. Cô ấy hẹn tôi đi cà phê bên đường trong suốt cuộc nói chuyện. Tôi chỉ biết ngồi ngắm. Cô ấy hỏi thăm mọi chuyện. Tôi giấu không dám khai là mình đã chuẩn bị lấy vợ. Vì tôi sợ tôi không gặp được cô ấy thoải mái được nữa. Khoảng hơn 2 tháng nay, chúng tôi gặp nhau mỗi ngày, đi ăn, đi cà phê, đi xem phim. Chúng tôi chẳng khác nào một đôi tình nhân, và tôi thực sự khao khát có được một người phụ nữ này làm vợ. Giờ gia đình cô ấy cũng mua nhà, chuyển lên thành phố. Khoảng cách không còn vấn đề nữa, tôi cảm nhận được cô ấy còn yêu mình nhiều lắm, và tôi không muốn rời xa. Tôi thấy hổ thẹn và tự sỉ vả bản thân mình khi đang lừa dối vợ sắp cưới, nhưng tôi không có cách nào dứt ra được mối quan hệ này. Mỗi ngày qua đi, tôi lại càng lún sâu hơn. Tôi phải làm gì đây? Có nên thú nhận với vợ sắp cưới rồi hủy bỏ cuộc hôn nhân để đi theo tiếng gọi con tim không? Tôi chắc chắn tình cảm với người cũ không phải là sự mới mẻ hấp dẫn mà vì tôi còn yêu cô ấy. Tôi chỉ thương người con gái tôi chuẩn bị sắp cưới làm vợ. Nếu tôi hủy bỏ hôn nhân thì tàn nhẫn quá. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi xin cô Bích Ti và quý vị một lời khuyên. Tôi cảm ơn cô rất là nhiều. Ký tên là Trần Ái. Dạ vâng, và đó là lá thư của Trần Ái đã gửi cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và xin mời nhà khuyên Phương Quỳnh.
Dạ cảm ơn cô Bích Tì với lá thư chia sẻ của một vị thính giả vừa rồi. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị thính giả gọi vào để góp ý cho lá thư của anh này là chắc Trần Ái, giống như Trần Ái thưa cô.
Trần Ái.
Nhã Quyên và Phương Quỳnh xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, Vicky xin mời ạ.
Dạ, Nhã Quyên, Phương Quỳnh xin chào. Hello. Hello. Xin mời vị thính giả có thể gọi trở lại vào đài số điện thoại 817-899-4110. Xin gọi trở lại vào đài 817-899-4110. Nhã Quyên, Phương Quỳnh kính mời vị thính giả khác trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, dạ xin chào, dạ xin cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ.
Ủa tôi không?
Dạ phải ạ.
À, cho tôi góp ý đi. Trời ơi, tôi nghe cái này tôi thấy.
Dạ.
Cái
chú,
anh bạn đó nên tỉnh táo. Tôi đã có giáo thuyết về cái cô bồ cũ đó.
Dạ ơi, chú cho biết quý danh được không chú?
À, tôi là Tuấn đây.
Dạ, xin mời chú.
Tôi không có nói chi nhưng mà tôi thấy đàn ông như ổng là không được đàn ông. Đàn ông ở chỗ này không nên vậy. Tôi đạt cái thiết nếu cái cô bồ cũ mà giờ xấu hơn mà không có đạt, anh có thương không? Anh có thương không? Tôi đã cao hết, cho nên bạn gái, tất cả bạn gái đều cảnh cáo những đàn ông cái đó, không nên lấy đàn ông đó. Tôi khẳng định nếu tôi đàn ông mà tôi không có là chấp nhận cái hoàn cảnh đàn ông đó. Cho nên có lẽ là anh này anh cứ chạy đua về tình cảm mà thì hỏi vật chất. Tình cảm không có đắn đo, không có suy đoán, không có ấy. Tôi nói mà tôi rất tức. Cái anh ái anh đồ nó phải dẹp đi. Anh đi trở lại người vợ đi. Còn không anh đi tu cho rồi. Anh vô nếu anh công giáo anh vô nhà thờ. Nếu anh chùa anh vô đi tu. Chứ không đi làm đàn ông mà làm ra. Tôi suy nghĩ rồi nè. Nếu cái cô bồ cũ này mà xấu hơn, không có đổ đạt, tôi hứa anh đó một question bự. Big question. Anh có thương không? Thương là anh không. Thế vậy là sao chứ đặt bỏ làm gì? Để đôi mặt một ngày kia cô này anh bị một cái vấn đề sắp gì đó xin đỡ hay là vấn đề thắt không có làm ra giáp thì giữa đường anh bỏ, đàn ông này không có xài được. Tôi xin hết.
Nhưng mà anh Tuấn ơi, anh Tuấn chứ không phải là đàn ông mà yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tay hay sao?
Không, bằng mắt bằng tay mà cái đàn ông này anh nó tính toán 7 tỷ sao anh lui được, bây giờ anh trở lại. Bây giờ tôi đặt hết, bây giờ không hai vé thì hãy chết anh này mà cô này cô đẹp đi. Mà cũng không có giáp, không có đổ đạt, anh đàn ông thừa rằng cũng không luôn. Tôi không chấp nhận cái đó. Tình yêu không tính toán, tình yêu không có so đo. Khi chưa thương thì có thể là tính toán đẹp, chứ khi thương rồi thì dù có xấu, có gì cũng chấp nhận là tình yêu chứ.
Không, như mà ở đời có mấy người được như vậy, có mấy người mà có một cái tình yêu lý tưởng.
Không có tình yêu. Là lóa bỏ những người ra đây, kể cả đàn ông hai đàn bà.
Rồi anh Tuấn như vậy, anh Tuấn là một người đàn ông rất là phải nói là rất là tốt đối với phụ nữ đó.
Yêu là phải yêu, định nghĩa chứ yêu chứ yêu chứ yêu anh, định yêu chứ yêu chứ anh, tình yêu anh có thể anh vẽ được tình yêu là không có được rồi. Hoàng, nghĩa là người ta lấy hứa làm sao nó được tình yêu, có nghĩa đâu buổi chiều anh đã biết được cái tình yêu là anh nắm trong tay được, không phải anh là con người. Tôi đó được đàn ông nó bạc bẽ đó, đàn ông nó không nên được, không nên. Một ngày kia có thể là anh đi ra đường anh thấy một cô có thể là tiền có thể một năm làm 300 ngàn, có chứ cô đã đẹp hơn nữa con nhà giàu, con bí thư tỉnh hay là con của ông Nguyễn Phú Trọng á, ông lấy liền thấy chứ. Tôi có suy nghĩ ông sẽ lấy liền, nhưng mà tôi là không, cái điều đó không. Tiền bạc là một cái phương tiện để đi, nhưng không phải là cứu cánh, không phải là hạnh phúc. Người có nhiều tiền, cô biết tin nghĩ có nhiều người có nhiều tiền mà hạnh phúc đâu, không có hạnh phúc thì vậy đó. Cái anh này sẽ không hạnh phúc. Tôi sẽ chúc anh không có hạnh phúc cả cuộc đời vì con người anh bạc bẽ với đàn bà. Tôi sẽ chúc phúc cho anh là không đời hạnh phúc trong cuộc đời anh.
Anh Tuấn có hơi khắc khe quá không? Bởi vì đàn ông bây giờ cũng vậy.
Tình yêu nó phải đúng nghĩa tình yêu. Ngoài trừ như thế này nè. Vì trường hợp gia đình cái bắt buộc cái người này phải lấy người khác. Anh cứ anh dân vợ anh chấp nhận có vợ mà anh thương thì đó người đàn ông hết sức lại vì gia đình và ép buộc này kia. Nhưng mà khi đó rầu mà anh đi vào trầm người khác, anh vẫn cầu nguyện như người ta và anh đi con đường của anh mới đúng là đàn ông, để cho người ta có thể là đem một con đường một xe hoa khác. Còn đằng này anh tự phân cách rồi, bây giờ anh thấy người ta anh gặp lại đẹp, anh có chi đẹp, có lẽ vừa biết tiền nghe gì và có đủ đạt. Hai cái đó là yếu tố của người đàn ông tham lam. Người kết luận một question là không được, người đàn bà thì sáng suốt không nên lấy đàn ông này.
Dạ vâng.
Nhất định là không, dạ, nhất định là không bao giờ yêu anh nữa.
Yeah. Anh Tuấn ơi, anh có đang lái xe đi, hình như anh Tuấn này là ở bên Cali phải không ạ?
À? Đúng là tôi nói mà không đúng là tôi để người khác nói. Nhưng mà yeah, câu chuyện này yeah, tôi thấy cái đàn ông này tôi bực quá đi, quá bực.
Dạ.
Dạ, yeah, sorry anh Tuấn. Dạ, yeah, thôi nếu mà anh đang lái xe thì anh đừng có bực nữa, nguy hiểm lắm.
Dạ, dạ rồi, dạ. Dạ, cảm ơn chú Tuấn.
Dạ, cảm ơn anh Tuấn nha, mong anh theo dõi chương trình để nghe ý kiến một số những người khác nha anh Tuấn nha.
Dạ, cảm ơn chú Tuấn rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và Nhã Quyên, Phương Quỳnh xin phép quý vị thính giả được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn. Và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Xin quý thính giả đừng rời làn sóng của đài 1600 AM.